Chính phủ với người dân.
Chính phủ với người dân.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo kế hoạch, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 sẽ phải hoàn thành trong tháng 10 năm nay. Trước khi các địa phương tiến hành đại hội cấp cơ sở, mục tiêu của sáp nhập là làm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn và tiết kiệm. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ, sau khi sáp nhập, các huyện và xã trên cả nước sẽ có hơn 40.000 công chức và cán bộ không chuyên trách dôi dư. Chế độ chính sách cho số cán bộ này sẽ được giải quyết như thế nào? Chương trình hôm nay phân tích nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, Nghị quyết số 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 đã quy định chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cụ thể như sau.
Thực hiện bảo lưu các chế độ chính sách về tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với những người được tiếp tục làm việc nhưng không giữ các chức vụ trước đây cho đến hết nhiệm kỳ bầu cử đối với những người giữ chức vụ do bầu cử, hoặc hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý đối với những người giữ chức vụ do bổ nhiệm. Trường hợp thời hạn còn lại của nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm dưới 6 tháng thì được bảo lưu tròn 6 tháng. Sau khi hết thời hạn được bảo lưu thì lương và phụ cấp chức vụ nếu có được thực hiện theo chức vụ chức danh hiện giữ hoặc giải quyết nghỉ chế độ theo quy định. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tùy từng trường hợp được tuyển dụng tiếp nhận điều động luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc hưởng các chế độ chính sách đối với người nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn đến năm 2025 sẽ có hơn 46.000 cán bộ sẽ dôi dư. Trong khi đó, giải quyết nhân sự dôi dư trong sáp nhập đơn vị hành chính là một việc khó, bởi cán bộ phần lớn đã được chuẩn hóa, khung biên chế tại các đơn vị cơ bản đã ổn định. Hơn nữa, đây cũng là vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của cán bộ. Vì vậy, cùng với các chính sách chung của Trung ương, các địa phương cần chủ động, trách nhiệm và quyết liệt trong thực hiện.
Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025, địa phương này sẽ nhập 3 phường là Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Thị Nại thành một đơn vị hành chính cấp xã mới là phường Thị Nại. Nhập 3 phường Lý Thường Kiệt, Lê Hồng Phong, Trần Phú thành một đơn vị hành chính cấp xã mới là phường Trần Phú. Qua giả soát có 53 cán bộ công chức viên chức bị dôi dư sau sắp nhập. Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn cho biết, thành phố có trách nhiệm giải quyết đối với số cán bộ công chức dôi dư của các phường sau khi sắp xếp. Ngoài chính sách của Trung ương, thì Thành ủy Quy Nhơn cũng đã đề nghị Tỉnh ủy Bình Định quan tâm chỉ đạo sớm có chính sách hỗ trợ đối với nhóm cán bộ công chức viên chức này.
Xây dựng đề án thì sắp xếp cũng dự hòm lên kế hoạch thì nó sẽ có sự vô dư ra khoảng 53 cán bộ công chức sau khi sắp xếp. Thì tôi kiến nghị, đề nghị với tỉnh là nên xem xét cho các cơ quan ban ngành của tỉnh cũng như là bên chính quyền nếu có điều kiện mà thiếu biên chế mà thay vì tuyển thì cho xét tuyển. Cái số này chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ những cái trình độ các tiêu chuẩn. Mà nếu đủ điều kiện tiêu chuẩn thì nên cũng tạo điều kiện cho cái số vô dư sau khi sắp xếp.
Còn tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, địa phương này sẽ sắp nhập 4 phường gồm An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình. Sau sắp nhập, địa phương dôi dư 100 cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách. Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đang tham mưu Ủy ban dân thành phố thực hiện kế hoạch tuyển dụng thông qua hình thức tiếp nhận công chức cấp xã của quận Ninh Kiều về làm công chức cấp quận hoặc khuyến khích các sở ngành tiếp nhận những nhân sự dôi dư này. Còn những cán bộ công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách lớn tuổi chưa đạt chuẩn, địa phương vận động tự nguyện xin nghỉ để hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết.
Ưu tiên đối với cái việc tiếp nhận là cán bộ công chức của quận Ninh Kiều để về làm là công chức của cấp quận, hoặc là khuyến khích đối với các sở ngành mà có những cái biên chế còn thiếu đó, thì là nếu mà đáp ứng đủ cái yêu cầu tiêu chuẩn cái vị trí việc làm thì khuyến khích các sở ngành sẽ tiếp nhận vào để mà thu nhận đối với cái cán bộ công chức vô dư này.
Giai đoạn 2023-2025, cả nước sẽ tiến hành sắp xếp đối với 50 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.243 đơn vị hành chính cấp xã. Số cán bộ lãnh đạo đơn vị hành chính cấp huyện dôi dư khoảng 2.500 người, cấp xã khoảng 27.900 người, cán bộ không chuyên trách cấp xã khoảng 16.000 người. Con số này cao gấp hơn nhiều lần so với số cán bộ dôi dư khi tiến hành sắp nhập huyện xã giai đoạn 2019-2021. Theo báo cáo của Chính phủ, giai đoạn 2019-2021, số cán bộ cấp huyện dôi dư là 706 người, còn ở cấp xã là 9.705 người. Nhiều địa phương đã lên kế hoạch phấn đấu đến năm 2022, giải quyết xong số người dôi dư. Nhưng thực tế ở cấp huyện đến nay mới giải quyết được cho 361 cán bộ công chức cấp huyện, vẫn còn gần 50% chưa được giải quyết. Để giải quyết chế độ chính sách với cán bộ dôi dư sau sắp nhập, ông Phan Trung Tuấn, vụ trưởng vụ chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ cho biết.
Các cái cơ chế chính sách trong cái nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hai cái nghị định của Chính phủ là nghị định số 29 về tinh giản biên chế, nghị định 33 về cán bộ công chức cấp xã thì cũng có các cái cơ chế chính sách tương đối là ưu đãi vượt trội để mà làm cơ sở để giải quyết dứt điểm số cái đối tượng cán bộ công chức viên chức người lao động dôi dư của giai đoạn trước và cả cái giai đoạn 23-25 mà chúng ta đang thực hiện. Giải quyết đối tượng dôi dư này theo cái hướng là các cái đơn vị cấp xã mà sau khi mà sắp xếp diện tích tự nhiên và dân số tăng lên thì trong nghị định thì có quy định được tăng thêm cái số lượng công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
Ở một góc độ khác, theo ông Trần Hữu Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cần có một cơ chế tiêu chí cụ thể thống nhất để phân định rõ ai là người có đủ năng lực phù hợp với yêu cầu công tác mới khi sắp nhập.
Cán bộ nào tiếp tục ở lại làm việc, số cán bộ nào thì phải chuyển sang các công việc khác. Thế thì tôi nghĩ từng địa phương căn cứ vào tình hình thực tế của mình, căn cứ vào đặc điểm và yêu cầu của công việc có những quy định phù hợp với tính chất của địa phương mình. Cái đó rất cần thiết. Tiêu chí đây thì đầu tiên chúng ta phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ công chức. Thứ hai là hàng năm chúng ta đều có nhận xét đánh giá về cái kết quả làm việc của từng cán bộ công chức viên chức. Cái thứ ba là chúng ta phải căn cứ vào nhu cầu của công việc mà bây giờ chúng ta đang nói đến vị trí việc làm. Và cái thứ tư là người ta sẽ tính đến quá trình đào tạo chuyên ngành, chuyên sâu của cán bộ đó.
Theo kế hoạch, việc sắp nhập các huyện xã đợt này cần hoàn thành trước tháng 10 năm nay để các địa phương kịp chuẩn bị cho đại hội đảng nhiệm kỳ mới. Vì vậy, việc sắp xếp nhân sự trong đợt sắp nhập này cần gắn cả với công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội.
Thưa quý vị, theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội, số lượng đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm 61 xã, phường tại 20 quận, huyện, thị xã. Nhằm thực hiện hiệu quả đúng tiến độ chủ trương này, thành phố Hà Nội đã thành lập ban chỉ đạo giải quyết các kiến nghị phát sinh liên quan, trong đó có chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư. Về vấn đề này, phóng viên Huy Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Chí Đoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, xin ông cho biết đến nay việc thực hiện sắp xếp rồi là sắp nhập các cái đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được triển khai như thế nào?
Thực hiện nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các chỉ đạo của Chính phủ cũng như của các bộ, thì thành phố Hà Nội đã xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng trong nửa cuối của năm 2023 và năm 2024. Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân rất quan tâm tới công việc này. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính do đồng chí Bí thư Thành ủy làm trưởng ban, thành lập một cái tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính. Thế và mọi công việc được thực hiện hết sức khẩn trương, hết sức quyết liệt, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố và đảm bảo cái tiến độ cho đến thời điểm hiện nay.
Sắp xếp đơn vị hành chính là một chủ trương lớn và tất nhiên sẽ có những cái ý kiến rồi là kiến nghị của người dân về những cái vấn đề phát sinh liên quan như là tên xã mới rồi là phong tục tập quán. Vậy thì Hà Nội đã giải quyết các cái kiến nghị đó của người dân như thế nào?
Cái đơn vị hành chính mà nhất là ở cấp xã, phường thì gắn với lại cái nhận thức, cái tâm tư, tình cảm, cái phong tục tập quán của người dân. Cho nên Hà Nội cũng như là các cái tỉnh thành khác, khi mà triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính thì nhân dân, các cử tri cũng có nhiều những cái suy nghĩ, những cái ý kiến. Mà ở đây thì ai cũng hiểu là ý kiến nó xoay quanh cái việc là có nên hợp nhất, có nên sắp xếp hay không. Thế rồi thì nó có ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa, đến như vậy là phong tục tập quán của cái nơi mình, của cái xã, thôn, nơi mình đang sinh sống không. Hoặc là một vấn đề như là cái tên của đơn vị hành chính mới chẳng hạn. Đấy cũng là những cái điều mà người dân hết sức quan tâm. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố là hết sức quan tâm tới cái việc này, đã tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai hết sức chặt chẽ để cho nhân dân được tham gia ý kiến một cách rộng rãi. Đấy, cho nên là thành phố Hà Nội đã đạt được sự thống nhất, đồng thuận rất cao của nhân dân.
Sáp nhập cũng đồng nghĩa với việc sắp xếp lại bộ máy nhân sự, rồi là vấn đề dư trụ sở. Vậy thì thành phố Hà Nội đã có những phương án gì để đảm bảo cái công tác này nó hài hòa, phù hợp, thưa ông?
Chắc chắn rằng là hợp nhất vào hai xã vào làm một, ba xã vào làm một, thì cái điều đầu tiên là bộ máy sẽ dôi dư. Thế thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội rồi Chính phủ cũng cho phép là cái lộ trình tinh giản là trong 5 năm để đưa nó về đúng quy định. Tuy nhiên rằng trong thời gian 5 năm đó thì với cái số lượng đó thì sẽ sắp xếp như thế nào? Ví dụ cấp trưởng thì chỉ có một thôi. Thế thì thành phố cũng đã có các phương án sẽ tiếp nhận các đồng chí đủ điều kiện vào các cơ quan của huyện, cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể, các phòng ban chuyên môn của huyện. Cái thứ hai là sẽ đưa sang vị trí công chức của huyện, công chức của xã, rồi đưa sang vị trí viên chức của các đơn vị sự nghiệp. Nếu như mà các đồng chí đó đảm bảo các cái tiêu chuẩn, điều kiện.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị, thành phố Hà Nội dự kiến dành hơn 46.000 tỷ đồng kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025. Thành phố cũng sẽ lên phương án sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công, thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp. Cùng với đó, địa phương sẽ triển khai các chế độ chính sách đặc thù nếu có tại các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp. Đến đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang web vov1.vov.gov.vn.